học các vị thần yêu thương người thế gian. Các con đều là những chiếc lá trên cùng một thân cây, đều là những giọt nước trong cùng một đại dương. Ba Hai Giáo. Không một chúng sanh nào mà không có đầy đủ trí huệ của Như Lai, Phật giáo. Giê-xu nói, hiếu kính với cha mẹ, yêu thương người khác như chính bản thân mình, Kitô giáo. Ta chính là người cần được liễu ngộ trong tất cả kinh điển, khởi phát những trí huệ trong kinh điển. Ta hiểu được tất cả những chân lý ở trong đó, Ấn Độ giáo. Nhân loại vốn là cùng một dân tộc, Islam giáo. Linh hồn của chúng sanh vốn nương tựa lẫn nhau, Do Thái giáo. Ta là Jehovah, các người hãy yêu thương người khác như chính bản thân mình, Do Thái giáo. Thượng đế không có đi và đến, Ngài ở khắp mọi nơi, phổ độ cho hết thảy, Si giáo. Đạo trời lợi mà không hại, đạo thánh nhân làm mà không tranh, đạo giáo. Thượng đế và những chân lý đã tuyên thuyết chính là một loại ngôn ngữ khải thị thần thánh. Loại ngôn ngữ này xuất phát từ một tâm linh thánh khiết nhất, Bái Hòa giáo. Học tập thần ái thế nhân. Tập 3. Tịnh Không là pháp sư chủ giảng ngày 26 tháng 8 năm 2018 tại Tịnh Không Hữu Xã thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc. Các vị pháp sư, các vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục nói chuyện về chủ đề thần ái thế nhân. Lần trước còn có một báo cáo vẫn chưa nói xong. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục. Nhà triết học lịch sử người Anh là tiến sĩ Thang Ân Tỷ đã từng nói, tất cả những người sáng lập ra tôn giáo đều là nhà giáo dục xã hội vĩ đại nhất vào thời đó. Mãi cho đến ngày nay, chúng ta vẫn còn ảnh hưởng một cách sâu sắc. Từ đây có thể thấy, giáo dục tôn giáo rất được mọi người đón nhận. Nếu như chúng ta lơ là, làm mất đi sự tín ngưỡng đối với tôn giáo, vậy thì đó chính là thời khắc văn minh đi đến chỗ sụp đổ rồi. Chúng ta không ngừng tiếp xúc với tôn giáo, học tập kinh điển, trong quá trình này đã sâu sắc thể hội được thánh triết của hết thảy tôn giáo và các vị chân thần đều là một thể. Tất cả nội dung cốt lõi của họ chính là một chữ ái. Giáo dục tôn giáo chính là giáo dục của tình thương yêu. Hạt nhân của nó chính là dẫn dắt mọi người đem tình yêu thương phát dương quang đại. Khiến cho mọi người chân thật hiểu được phải nên dùng một tấm lòng vô tư để mà yêu thương người khác, yêu thương hết thảy sinh mạng, yêu thương cả vũ trụ. Tình yêu thương chính là tự tánh. Là cái đức đứng đầu của chân tâm. Chúng ta học tập tôn giáo, tiếp nhận sự huân tập của kinh điển, Thượng Đế yêu thương thế nhân chính là hạt nhân của tôn giáo. Tôi đã gặp qua không ít người đã hỏi tôi tôn giáo là gì. Tôi nói với họ tôn giáo chính là tình yêu thương, tôn giáo là giáo dục, tôn giáo là nền giáo dục của tình yêu thương. Làm thế nào để học được cái tình yêu thương đại công vô tư mà các vị thần đã yêu thương người thế gian, đặt ở trong tâm của chính mình? Thì chúng ta là đại diện cho Thượng Đế. Đến yêu thương người thế gian. Như vậy thì đã áp dụng thực tiễn được sự yêu thương của Thượng Đế đối với người thế gian rồi. Nếu không mà nói thì câu Thượng Đế yêu người thế gian chỉ là một câu nói suông. Chúng ta lại hỏi thêm một câu, vì Thượng Đế yêu thương người thế gian như thế nào? Cái lý và sự này chúng ta đều phải làm cho rõ ràng, cho minh bạch. Tình yêu thương của Thượng Đế là tình yêu thương đại công vô tư, là tình yêu thương vô điều kiện. Vì sao vậy? Dường như mỗi một tôn giáo đều nói với chúng ta là chúng thần là một thể. Vì sao chúng tôi học tập mỗi một tôn giáo trong các kinh điển đã nhìn thấy được rồi. Chúng thần là một thể, tôn giáo là một nhà. Nếu như chúng ta có thể khế nhập được loại nhận thức này, loại cảnh giới này, vậy thì khoảng cách của chúng ta cùng với sự đại đoàn kết các tôn giáo đã không còn xa nữa rồi. Sự đoàn kết tôn giáo sẽ mang lại cuộc sống hạnh phúc chân thật cho nhân loại. Chúng thần đồng hoan hỷ. Loại tình yêu thương to lớn vô tư đó lòng yêu thương chân thật này chính là tình yêu bao la rộng lớn của Thượng Đế, là từ bi của Phật Đà. Các ngài là một chứ không phải hai. Kỳ thực tình yêu thương mà kinh điển của các tôn giáo nói đến là cùng một loại. Tín đồ của các tôn giáo, đặc biệt là những người có chức sắc trong tôn giáo, đều có thể thay thế Thượng Đế mà yêu thương thế nhân. Từ thiên đường đã giáng hạ xuống quả địa cầu này. Chúng ta đích thực là đều có cái trách nhiệm này, đem thiên đường của Thượng Đế mang đến thế gian khổ nạn này. Nhiều năm trở lại đây, chúng tôi đoàn kết tôn giáo. Tôi đã làm thử nghiệm ở tại Singapore vào giữa năm 1998 đến năm 1999. Đã làm thành công, đã dùng hết thời gian một năm. Năm 2000 tôi di cư đến Úc Châu. Ở Úc Châu cũng làm thực nghiệm, đã làm thành công. Thời gian có lâu một chút. Ở Singapore một năm thì viên mãn. Còn ở Úc Châu thì chúng tôi đã dùng thời gian dài hơn. Tôi còn nhớ là đã làm hết 13 năm. Chúng tôi mới làm xong. Hiện tại cái xã hội này không có tấm gương tốt, mọi người rất khó tin tưởng. Tốt nhất là làm ra họ nhìn thấy được, đích thân thể hội được, họ mới chịu tin. Làm như thế nào? Giữa con người với nhau thì quan trọng nhất là tiếp xúc. Nếu như không tiếp xúc vậy thì khó rồi. Tôi ở tại thành phố Tu Quân Ba, đã kết bạn như thế nào vậy? Lúc đầu khi tôi mới đến Úc Châu thì đã mua một giáo đường, đem giáo đường sửa lại thành Phật đường. Ngoài việc đem mấy chữ ở trên cái khung đổi thành A-di-đà Phật ra thì giáo đường dường như không có gì thay đổi cả. Không ngờ lại nhận được sự hoan hỷ của người dân bản xứ. Họ biết chúng tôi không phá hoại văn hóa, chúng tôi muốn lưu giữ lại văn hóa. Họ ở bên cạnh nhìn thấy ngày khánh thành hôm đó, chúng tôi đã mời tất cả hàng xóm ở hai bên trên con phố đó đến tham gia sự kiện chúng tôi di dân đến Tu Quân Ba, thành lập Phật đường. Đó là một ngày rất hoan hỷ. Buổi tối thì chúng tôi có làm tiệc chay để chiêu đãi họ. Làm buổi diễn giảng, báo cáo với họ về việc vì sao chúng tôi đến nơi này, là chúng tôi muốn làm thực nghiệm những lý tưởng của chúng tôi. Tôn giáo là một nhà, chúng thần là một thể. Sau khi tàn buổi tiệc tối thì có mười mấy người hàng xóm đã đến gặp tôi. Tôi tiếp họ, họ đã nêu ra vấn đề. Họ nói: Pháp sư à, nghe làm hoạt động này chúng tôi rất ưa thích, vậy có thể nào thường xuyên tổ chức như vậy được hay không? Tôi vô cùng hoan hỷ. Vậy thì cứ một tuần là làm một lần, ai ai cũng đều vui mừng phấn khởi. Cho nên chúng tôi ở đó làm công tác đoàn kết đại chúng, tổ chức buổi tiệc thân mật. Mỗi buổi tối thứ bảy đều tổ chức một lần. Mọi người vui vẻ tập trung lại dùng bữa tối, cùng nhau giao lưu. Họ không hiểu về Phật giáo nên cũng hiếu kỳ, thường hay hỏi. Chúng tôi giải đáp cho họ nghe. Từng năm như vậy qua đi, cho đến nay không có gì thay đổi. Vẫn luôn có một bữa tiệc vào tối thứ bảy, bữa tiệc thân mật đó. Trong tâm trí chúng tôi chính là sự từ bi của Phật, tình yêu bao la của Thượng Đế, đã đột phá được giới hạn của tôn giáo. Giữa tôn giáo với tôn giáo đều chung sống hòa thuận. Mười ba năm, đoàn thể của mười mấy tôn giáo, các lãnh đạo của họ, người đại diện của họ đã đến tìm tôi, nói với tôi họ ở tại Tu Quân Ba này cống hiến biết bao nhiêu năm như vậy rồi. vô cùng cảm tạ vì chúng tôi. Đã đến đây để đoàn kết họ lại, đã làm ra tấm gương cho đại chúng. Cho nên tôn giáo là có thể đoàn kết, tôn giáo là có thể trở thành một nhà, tương thân tương ái, hợp tác lẫn nhau. Đã làm được rồi, tôi thấy mà rất hoan hỷ. Vào tháng 3 năm ngoái, có 9 vị đại sứ của UNESCO Liên Hiệp Quốc đã được chúng tôi mời đến Tuyên Ba để tham quan khảo sát. Họ xem thấy rồi, đối với việc chúng tôi thường xuyên cùng nhau giao lưu thảo luận, hy vọng là tôn giáo đoàn kết, hy vọng là tôn giáo trở về với công tác giáo dục. Sau khi họ tham quan Tô Quân Ba thì lòng tin đã khởi dậy rồi. Họ trở về và làm một bài báo cáo tường tận, còn kèm theo kiến nghị thành lập cho chúng tôi một cái văn phòng, cũng chính là nơi chúng ta tổ chức các hoạt động ngày hôm nay. Tôi đã đặt một cái tên là Tịnh Không Chi Hữu Xã. Đây là UNESCO đã nhiều năm làm đoàn kết tôn giáo. Làm giáo dục tôn giáo. Chúng tôi chỉ là đảm nhận một phần công việc này. Đây chính là cái nguyện vọng của chúng tôi. Đây là hoạt động chủ yếu trong chương trình của UNESCO. Học xã này đã được thành lập rồi, sử dụng cái trường quay này là công cụ hoạt động của chúng ta, làm phòng dạy học của chúng ta. Tôi giảng ở đây hôm nay là ngày thứ hai rồi. Do sức khỏe kém hơn so với năm ngoái rất nhiều. Người xưa đã nói, năm tháng không chừa một ai. Cảm giác của năm ngoái cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng năm nay thì nghiêm trọng hơn năm ngoái rất nhiều. Tôi giảng kinh 60 năm rồi. Có đồng học, những người có tâm đã giúp tôi sưu tập và chỉnh lý lại các bút ký và bài giảng trong 60 năm qua. Là một bộ tư liệu rất hoàn chỉnh. Tôi tự mình nhìn thấy cũng rất kinh ngạc. Khi tôi còn trẻ, sức khỏe cũng không tệ, có tinh thần, có thể lực. Một ngày có thể giảng 4 giờ đồng hồ. Năm xưa khi tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm, không có cảm giác mệt. Âm thanh vang dội, có không ít đĩa đã được quay phim lại, chúng ta gọi là ghi hình lại. Hiện tại vẫn luôn có thể sử dụng. Tôi đã cho phép các đồng học từ trong đây mà chọn ra những kinh mà mọi người cần nghe. Mọi người muốn nghe, chúng ta nơi đây đều có sẵn. Có thể dùng vệ tinh hay là mạng internet để phát chiếu, cung cấp cho các đồng học làm tham khảo. Những tài liệu này có rất nhiều người đã nghe qua, người y theo đó mà tu hành cũng rất nhiều. Đích thực là đã mang lại cho chúng ta sự tính giải hành chứng. Tính là lòng tin, có lòng tin đối với Phật Pháp, giải là hiểu rõ đối với kinh điển, lý giải được rồi. Hành là y giáo mà tu hành. Những gì nói trong kinh điển chúng ta đều hoàn toàn tiếp nhận, biến thành tư tưởng ngôn hành của chính mình. Thậm chí là đối với cuộc sống thường ngày của chúng ta, nhờ chúng ta theo đuổi sự nghiệp này mà có sự lợi ích rất lớn. Cho nên chứng minh Phật giáo là giáo dục. Trong tương lai chúng ta đem việc này mở rộng ra, tất cả tôn giáo đều là giáo dục. Dạy cái gì vậy? Là dạy luân lý, dạy đạo đức, dạy nhân quả, dạy trí huệ của thánh hiền. Bốn khoa mục này đã bị giáo dục ngày nay lơ là rồi. Giáo dục nhà trường, thậm chí là giáo dục tôn giáo, cũng đều rất ít nói đến bốn khoa mục này. Công khóa của bốn khoa mục này vô cùng quan trọng, chúng ta đem chúng tìm trở lại. Chúng ta làm, hy vọng là chúng ta sẽ làm người dẫn đầu. Mục tiêu cuối cùng đó là hy vọng tất cả tôn giáo chúng ta đều tập hợp lại thành một thể. Chúng ta đích thực đã nhận biết được là tất cả thần thánh của các tôn giáo đều là hóa thân của cùng một vị chân thần mà thôi. Hay nói cách khác, thần thánh của tất cả tôn giáo là cùng một vị chân thần. Chúng thần một thể, tôn giáo một nhà. Tôn giáo có thể phục hưng, xã hội phương Tây đều có thể khôi phục lại trật tự, xã hội an định hài hòa. Ở phương Đông thì khôi phục lại nền giáo học của ba nhà Nho Thích Đạo, khôi phục lại giáo dục văn hóa truyền thống, Ngày nay, bất luận là ở Trung Quốc hay nước nào, chúng ta hãy tỉ mỉ mà đi quan sát. Luân lý đạo đức nhân quả ở Trung Quốc có. Các nước khác có hay không? Có. Chúng ta có thể nhìn thấy trong kinh điển của các tôn giáo. Không phải không có, mà là không có người nói, không có người đề xướng, không có người áp dụng thực hành. Cho nên không có cách nào để truyền trở lại. Chúng ta ngày nay đã hiểu rõ rồi, nhận thức được rồi. Từ thần ái thế nhân mà bắt đầu làm. Chúng tôi đem tất cả những điều thần ái thế nhân, chúng thần một thể, tôn giáo một nhà, đã nói ở trong kinh điển các tôn giáo ra, bắt đầu từ chính mình mà làm ra cho mọi người nhìn thấy. Dùng cách này để khôi phục giáo dục tôn giáo ở phương Tây, khôi phục giáo dục truyền thống của Trung Quốc, để giúp đỡ xã hội, giúp đỡ hóa giải xung đột trên địa cầu này, thúc đẩy sự an định hài hòa. Đây là sự nghiệp mà Tịnh Không Chi Hữu Xã chúng ta phải thật làm. Hôm nay thời gian đã hết rồi. Chúng ta chỉ nói đến đây thôi. Xin chúc mọi người thân tâm khang kiện, pháp hỷ sung mãn. A Di Đà Phật. Một sứ giả hòa bình, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mạng, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai mở thái bình, toàn tâm toàn lực vì nhân dân phục vụ. Đó mới chính là một sứ giả. Cẩn dịch. Ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.